Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 315. Giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Tâm Anh. Biên tập Nguyên Anh. Thời gian ngày 13 tháng 6 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở kinh ra. Ma Hầu La Già Dương, Trường Hàng. Câu thứ nhất. Phục thứ thiện huệ Ma Hầu La Già Dương, đắc dĩ nhất thiết thần thông phương tiện, lệnh chúng sinh tập công đức giải thoát muôn. Đây là câu thứ nhất. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói cho chúng ta: phổ hiện oai quang, danh di thần thông, bất động tính tịnh, thị niết bàn nhân, cố dân phương tiện, y nhân tập đức, tất đắc vô y niết bàn. Chú giải tuy không nhiều, nhưng đã nói ra cho chúng ta trọng điểm của nó. Người này trong hội Hoa Nghiêm đương nhiên là chư Phật Như Lai thị hiện. Nếu không, họ không thể có trí huệ viên mãn như vậy, cũng không thể có nghệ thuật cao độ như vậy. Cho nên chúng ta vừa xem liền biết là chư Phật Như Lai thị hiện. Giống như trong Phẩm Phổ Môn nói, Phật Bồ Tát cần dùng thân gì để độ, liền hiện thân ấy. Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, không có phương pháp giáo hóa nhất định. Tướng vô định tướng thì các ngài có thể tùy theo loại mà hiện tướng. Pháp vô định pháp thì các ngài có thể tùy cơ thuyết pháp. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được sự linh hoạt của giáo học Phật giáo. Có thể thích ứng đủ loại căn tánh bất đồng của chúng sanh, đều có thể làm cho chúng sanh hoan hỷ tính thọ. Đây là thực tiễn của trí huệ với nghệ thuật. Chúng ta phải thể hội, phải học tập. Người Trung Hoa phiên dịch Ma Hầu La Già là Đại Mãn. Ma Hầu là Đại, La Già là Mãn Xà, Đại Mãn Xà. Cho nên hiện tại người Ấn Độ bái rắn làm thần, thấy rắn đều cho rằng đó là thần minh nên đến quỳ lễ. Cũng không phải không có căn cứ, tổ tiên họ đã bái. Thời đại Phật Thích Ca Mâu Ni họ đã có truyền thuyết này. Phật sở dĩ cao minh, cao minh ở chỗ nào? Tuyệt không phá hoại hình tượng. Điểm này rất cao minh. Bạn bái động vật cũng tốt, bạn bái viên đá cũng tốt, bạn bái cây cối cũng tốt, bạn bái núi sông cũng tốt. Phật cho bạn một định nghĩa, cho bạn một ý nghĩa mới. Vì thế, từ chỗ này, trí huệ liền sinh ra, không phá hoại hiện tượng, cho nên mọi người rất vui vẻ tiếp thọ. Quý vị biết, Phật giáo có 10 tông phái, trong 10 tông phái có mật tông, đặc biệt là tạng mật. Tượng thần trong tạng mật đặc biệt nhiều. Những tượng thần này từ đâu đến? Phần nhiều đến từ trong tôn giáo cổ Ấn Độ. Những hình tượng này vào trong Phật môn, tâm Phật rộng lớn, bao dung hết thảy, hoan nghênh hết thảy, tuyệt không thay đổi hình tượng của bạn. Cho bạn trí huệ là được. Mãng xà giống với rồng đều biểu thị biến hóa. Cho nên Phật cho bạn ý nghĩa này. Bạn nhìn thấy nó, bạn liền nghĩ đến nhân tình xử lý của xã hội này thiên biến vạn hóa. Thấy nó liền đề khởi cảnh giác chính mình. Trong hoàn cảnh phức tạp này, chúng ta thông thường nói thuận cảnh, nghịch cảnh. Trong nhân sự có người thiện, có người ác. Chúng ta phải dùng trí huệ gì để tiếp xúc với họ? Phải dùng thái độ gì để sống chung với họ? Điều này trong Phật Pháp Đại Thừa dạy chúng ta có nhiều nguyên lý, nguyên tắc. Hôm nay, vị Ma Hầu La Già Dương này, đây là vị đầu tiên trong Ma Hầu La Già. Vị đầu tiên này là đại biểu tổng, sau là đại biểu biệt. Giống ví dụ trước tôi đưa ra cho quý vị, như một công ty, vị đầu tiên là tổng giám đốc, sau là đồng sự, giám đốc. Đây là một tộc loại, một tộc quân. Trong Hoa Nghiêm tổng cộng có hơn 200 tộc quân. Cho nên bạn vừa nhìn bằng nhãn quan thời nay, đây chính là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Bất cứ ai cũng được giáo dục, là đại biểu loại chúng sanh nào. Nếu theo cách nói của Đại sư Thiên Thai, chúng ta sẽ thấu tỏ hơn, rõ ràng hơn. Phật chỉ nói thập pháp giới, Đại sư Thiên Thai đem thập pháp giới nói thành trăm giới, bách giới thiên như của tông pháp Hoa. Mỗi một pháp giới có 10 như thị: như thị tánh, như thị tướng, như thị nhân, như thị quả, như thị báo, đến như thị bản mạc cứu cánh. Mỗi một pháp giới có 10 như thị, 10 pháp giới là 100 như thị. Đại sư Thiên Thai triển khai 10 pháp giới thành 100 pháp giới. Trong mỗi một pháp giới đều có 10 pháp giới. Cho nên 10 nhân 10 biến thành 100. Thập như thị, 10 nhân 100 biến thành 1000, bách giới thiên như. Đây là dạy cho chúng ta. Bạn phải quán sát vũ trụ. Bạn phải hiểu nguyên lý, nguyên tắc này. Sau đó mới là quan sát tỉ mỉ. Trong 100 pháp giới, trong mỗi một pháp giới lại có 100 pháp giới. Càng nhìn càng vi tế, càng vi tế chân tướng sự thật càng rõ ràng, càng minh bạch. Bạn nhìn 10 pháp giới thô quá. Đây là dạy cho chúng ta làm thế nào quan sát hiện tượng vũ trụ, là cách này. Rồng với rắn biến hóa đều rất lớn, đều đại biểu biến hóa. Rồng ở đây nói phần lớn là rồng trời. Ma Hầu La Già người Trung Hoa chúng ta nói rồng đất, đều là biến hóa. Rồng trời với rồng đất có chút khác nhau, trên đẳng cấp có chút khác nhau. Chúng ta biết Long Dương sắp xếp trước, Ma Hầu La Già sắp xếp sau. Đức hiệu của Ngài là Thiện Huệ. Đây là người giác ngộ trong chúng sanh loại này. Phật Bồ Tát muốn thị hiện loại chúng sanh này để độ người loại này. Hôm trước chúng ta nghe đạo Islam cho chúng ta một giới thiệu vắn tắt, họ cũng có ý nghĩa này. Allah không đâu không có. Cách nói này nói như trong Phật Pháp, chư Phật Như Lai không đâu không có. Tùy loại quá thân. Phật Bồ Tát muốn giáo hóa quốc dương, các ngài thị hiện thân quốc dương. Muốn giáo hóa đại thần, các ngài thị hiện thân đại thần. Bồ Tát Quan Âm có 32 ứng quá thân, quý vị đều đã đọc. Nếu muốn giáo hóa thổ phỉ, các ngài nhất định hiện thân thổ phỉ. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nhất định hiện thân đồng loại. Tuy hiện thân đồng loại, nhưng danh hiệu của ngài phải dùng là Thiện Huệ. Huệ là trí huệ viên mãn. Thiện chính là ngày nay chúng ta nói nghệ thuật cao độ, giúp họ giác ngộ, giúp họ chuyển ác thành thiện. Đây là từ bi đến cùng cực. Ma Hầu La Già biểu diễn, biểu diễn trong xã hội này, ngài là một nguyên tắc. Trong đây có người thiện, cũng có người ác. Nói cách khác, người loại này tâm tư bén nhạy. Ngày nay chúng ta nói rất thông minh, động não rất nhanh. Việc tốt rất nhanh, việc xấu cũng rất nhanh, thuộc loại người này. Quá nữa trong thế gian này đều ở địa vị lãnh đạo. Trong công ty, xí nghiệp, cơ cấu lớn nhỏ, quá nữa đều là người lãnh đạo. Cho nên chúng ta thấy kinh văn này liền nghĩ đến xã hội hiện tại, loại người nào giống họ, tương tự họ. Phật dùng loại này để đại biểu tộc loại này. Cho nên căn cứ giáo học của ngài là Thiện Huệ. Dưới đây là nói phương pháp. Chính ngài tu học, cũng chính là nói phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Pháp ngài tu là pháp môn nào? Là dùng tất cả phương tiện thần thông, làm cho tất cả chúng sanh tích tập công đức, từ chỗ này được giải thoát. Giải thoát chính là tu hành chứng quả. Trừ bỏ mê hoặc, ác nghiệp của mình, thoát khỏi sáu đường, thoát khỏi mười pháp giới, thoát khỏi sanh tử. Thoát là nói thoát ly. Cho nên gọi là giải thoát. Dùng tất cả thần thông, tất cả là nhiều, là mọi mặt, mọi phương diện mà người thời nay nói ngài rất tài giỏi. Đại sư Thanh Lương chú giải nói phổ hiện oai quang. Ngài dùng câu nói này để giải thích thần thông. Từ đó có thể biết thần thông không phải là 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. 72 biến hóa không có gì hiếm lạ, quá ít số lượng 72 này quá ít. Thần thông ở đây biến hóa là vô lượng vô biên. Ở đây Thanh Lương cho chúng ta gợi ý rất hay, phổ hiện oai oan. Chúng ta suy nghĩ thêm về ý nghĩa này. Phổ là phổ biến, phổ là bình đẳng, không bình đẳng là không phổ. Từ đó có thể biết, trên chúng ta thấy đức hiệu của Ngài là Thiện Huệ. Thần thông là thiện. Thiện từ đâu sanh? Từ huệ sanh ra. Ngài có trí huệ viên mãn. Trong trí huệ, quyết định là thanh tịnh, quyết định là bình đẳng, quyết định là chân thành, là từ bi. Chúng ta nhìn một người có trí huệ hay không? Nếu người này còn có ngạo mạn, còn rất hẹp hòi, người này không có trí huệ. Trong Luận Ngữ, Khổng Lão Phu Tử nói rất hay. Ngài nói, giả như có một người như thế này, tài hoa của người ấy bằng Chu Công, nhưng kiêu ngạo lại keo kiệt, cho dù có những tài hoa khác cũng không đáng nhìn. Như vậy là sao? Anh ta ngạo mạn, hẹp hòi. Phu Tử nói không cần nhìn, không phải thật là giả. Chu Công là người Khổng Lão Phu Tử rất bội phục. Đức hạnh, trí huệ, tài hoa đều vượt người thường, cho nên gọi là thánh nhân. Phu Tử thường tán thán. Từ đó có thể biết, không được ngạo mạn. Nhưng xã hội ngày nay, chỉ cần có chút sở trường là đáng ngạo mạn. Như vậy trước mặt Khổng Tử là xong rồi. Bạn có trí huệ lớn đến mấy, đức năng lớn đến mấy, quý vị thấy Khổng Lão Phu Tử có thái độ ngạo mạn hay không? Phật Thích Ca Mâu Ni có thái độ ngạo mạn hay không? Trong điển tịch, trong kinh Phật chúng ta chưa hề thấy. Phật Thích Ca Mâu Ni ôm bát khất thực, khất thực đến nhà người bần cùng hạ tiện, thậm chí gặp ăn xin. Đức Phật đều rất cung kính đối với họ. Ăn xin muốn tu phước, họ xin được ít cơm, rồi chia lại cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni vui vẻ ăn trước mặt họ, để họ sanh tâm quan hỷ. Trên gặp quốc vương, dưới gặp ăn xin. Thái độ của Phật Thích Ca Mâu Ni là bình đẳng. Đây là trí huệ. Trí huệ này tuyệt vời. Xưa nay chưa hề có chút ý niệm ngạo mạn. Làm sao có hành động này? Ngày nay chúng ta muốn tu hành chứng quả, muốn tu học có chút thành tựu. Bốn chướng ngại lớn: tham, sân, si, mạn. Nếu bạn không ly khai chúng, không buông bỏ chúng, làm sao bạn có thể thành tựu? Chớ có cho rằng tham sân si gọi ba độc mạng, không sắp xếp trong ba độc. Thật ra trong cái mạng này, tham sân si đều đầy đủ. Quý vị nghĩ có đúng không? Mạng quyết không phải độc lập, nó có quan hệ liên đới mật thiết với tham sân si, nhất định phải đoạn tận. Trong đây chúng ta thấy Ma Hầu La Già Dương, ông ta không có tham sân si mạng, đều không còn, Cho nên sao đức hiệu thêm thiện huệ? Đối với tất cả chúng sanh, Ngài biểu diễn phổ hiện là biểu diễn, cũng chính là nói thực hành giáo huấn của Phật cho người khác xem. Đọc Hoa Nghiêm chúng ta biết, đầu tiên là phải độ đồng loại, sau đó mới ảnh hưởng những người không đồng loại. Đây chính là vì sao Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh phải hiện thân đồng loại, chính là đạo lý này. Trước độ đồng loại, quý vị hiểu đạo lý này, quý vị liền biết cách học Phật Pháp như thế nào. Bạn học Phật, Phật dạy bạn phải độ chúng sanh. Đại thừa là làm bạn không mời của chúng sanh. Phật Pháp Trung Hoa là đại thừa, chủ động đi giúp đỡ người. Giúp đỡ người, người đầu tiên là ai? Đầu tiên là vợ chồng. Nếu bạn là người nữ, trước tiên bạn độ chồng của bạn. Nếu bạn là người nam, trước tiên bạn độ vợ của bạn. Những người sống chung với bạn từ sáng đến chiều, bạn độ không được họ thì bạn có thể độ ai? Thân đồng loại không phải là đạo lý này sao? Vợ chồng quý vị hòa hợp, gốc rễ Phật Pháp. Lại nói cho quý vị biết, giáo học của Thánh Hiền thế xuất thế gian, gốc rễ của giáo dục chính là ở chỗ này. Khi giảng kinh tôi thường nói, vợ chồng kết hợp giống cái gì? Giống một tế bào trên cơ thể chúng ta. Vợ chồng hòa hợp, tế bào này tốt, khỏe mạnh. Không phải là chuyện của hai người, cả thân thể khỏe mạnh. Vợ chồng nếu bất hòa, tế bào này hư hoại. Cho nên hiện tại pháp thân bị bệnh, xã hội bị bệnh, quốc gia bị bệnh, trái đất bị bệnh. Bệnh ở chỗ nào? Vợ chồng bất hòa, tế bào hư hoại. Nghe nói hiện tại tỷ suất ly hôn đã sắp xỉ đạt đến 50%. Người này còn có thể sống sao? Chắc chắn sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết chính là ngày tận thế mà rất nhiều tôn giáo nói. Nghiêm trọng. Vợ chồng vì sao bất hòa? Vì sao ly hôn? Trước khi kết hôn, đây kia chỉ nhìn chỗ tốt của nhau, cho nên ái mộ nhau. Sau khi kết hôn, ngày ngày nhìn khuyết điểm của nhau, chỗ tốt đều quên hết, làm sao có thể sống với nhau? Vấn đề này nằm ở đâu? Trong một niệm. Nếu thông qua giáo huấn của Thánh Hiền, chân chánh nghĩ đến giáo huấn này là chân thật, thì sự việc này sẽ không xảy ra. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh hiện tại chúng ta vừa mở đầu còn chưa đọc đến. Phật dạy cho chúng ta, đây là Phật dạy Bồ Tát. Những người học Phật đều là Bồ Tát. Ý nghĩa của Bồ Tát là giác hữu tình. Hiện tại chúng ta là phàm phu có cảm tình, tuy là hữu tình, tình không đoạn, chúng ta giác ngộ. Từ đâu nói bạn giác ngộ? Nghe lời Phật, thầy giáo dạy thế nào, tôi chăm chỉ học tập, người này giác ngộ. Phật dạy cho chúng ta ngày đêm. Ngày đêm là không gián đoạn, ngày đêm không ngừng. Thường nghĩ đến thiện pháp, thường nghĩ đến chỗ tốt của người, nghĩ cái thiện của người. Thiện tâm của chúng ta tư duy thiện pháp, suy nghĩ của bạn đều là thiện pháp. Dạy người nghĩ cũng là thiện pháp. Trong Luận Ngữ, ngày xưa Khổng Tử sưu tập những ca dao, thi ca dân gian này biên tập thành 300 thiên kinh thi. Chỉ có một tông chỉ, thơ 300, một lời khái quát hết, gọi là tư vô tà. Tư vô tà chính là nói tư duy thiện pháp. Đây là giáo huấn của thánh nhân. Không nên nghĩ đến điều xấu, nghĩ đến chỗ tốt của người, nghĩ đến chỗ tốt của đối phương, nghĩ đến chỗ tốt của người khác, nghĩ đến chỗ tốt của xã hội. Quán sát thiện pháp, quán sát hành vi. Tâm thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện đều nhìn vào chỗ tốt của người khác, không nên nhìn chỗ xấu của người khác. Không để hào tơ bất thiện xen tạp, bạn trở thành thuần thiện. Thuần thiện chính là Phật. Bồ Tát liền thành Phật. Vợ chồng làm sao không hòa hợp? Vợ chồng sống đến già, làm tấm gương cho vợ chồng trên toàn thế giới, mô phạm vợ chồng. Đây không phải là việc của hai người. Vợ chồng hòa hợp, bạn sẽ độ được gia đình bạn, tề gia. Trong nhà bạn trên dưới đều được sự cảm hóa của bạn. Tề gia rồi, sao trị quốc? Quốc là xã hội. Gia tộc này của bạn hòa mục, kéo theo cả xã hội. Xã hội kéo theo cả thế giới. Thiên hạ bình. Thiên hạ bình, nói bằng ngôn ngữ ngày nay, thế giới hòa bình. Là đại sự đấy. Vợ chồng hòa hợp chính là hành Bồ Tát Đạo, chính là căn bản làm Phật. Vợ chồng ngày ngày bất hòa, ngày ngày cãi nhau, còn học Phật gì nữa? Bạn mới biết được căn bản giáo dục ở chỗ nào. Chúng ta có làm hay không? Bạn nói tôi làm không được, vợ tôi, chồng tôi cái gì cũng sai, cái gì cũng xấu. Bạn thấy họ không tốt, vì sao Phật thấy họ tốt? Phật Bồ Tát thấy tốt, Phật Bồ Tát thấy liền tán thán. Không phải bạn thấy họ không tốt, mà là chính tâm của bạn không tốt. Đại sư Ngẫu Ích khai thị cho Phương Trượng Đàm Sinh, nói rất hay. Ngài nói cảnh duyên không có tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Bên ngoài dù là vật chất, nhân sự đều không có tốt xấu. Tốt xấu khởi nơi tâm. Tâm bạn tốt, nhìn cái gì cũng tốt. Tâm bạn xấu, nhìn cái gì cũng xấu. Bạn thấy họ xấu, không phải họ xấu, mà là ý niệm phiền não của bạn xấu. Ai biết được đạo lý này? Phật biết. Phật biết triệt để. Cho nên Phật nhìn mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều đẹp đẽ. Chúng ta học Phật phải học ở chỗ này. Ở chỗ này mới phổ hiện oai quang. Oai là oai đức, đức hạnh. Quang là trí huệ. Bạn trong đời sống của chính mình, trong đời sống nói đến cái nhỏ nhất là đời sống vợ chồng. Trong đời sống tự nhiên hiển hiện trí huệ, quang minh, đức hạnh. Oai đức quang minh này tự nhiên liền chiếu đến nhà bạn. Một nhà hòa mục. Người Trung Hoa chúng ta thường nói gia hòa vạn sự hưng. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử nói, đạo không thể rời bỏ chốc lát. Một giờ một khắc, một phút một giây không thể lìa bỏ. Lìa bỏ chúng ta sẽ đi lầm đường. Cho nên ngày ngày phải giảng. Mỗi ngày nhất định nghiên cứu, thảo luận, tụng đọc ở đó, đều thiết thực trong cuộc sống, thiết thực trong xử sự đãi nhân tiếp vật, qua lại giữa người và người vui vẻ, hoan hỷ, tâm địa thanh tịnh, sung mãn trí huệ. Đây gọi là thần thông. Chữ thần này trong kinh này ở đây quý vị đều thấy rất rõ ràng. Bên trái chữ này là chữ thị. Chữ tống thể bản này của chúng ta rất đẹp. Hai nét bên trên, nét trên ngắn, nét dưới dài. Đây là chữ thượng thời cổ. Thượng hạ thời cổ có hai nét, trên ngắn dưới dài là chữ thượng. Trên dài dưới ngắn là chữ hạ. Hai nét dài bằng nhau là chữ nhị. Nhất nhị, nhị là hai nét ngang dài bằng nhau. Đây là nhị. Nếu không dài bằng nhau thì là thượng hạ. Bạn phải phân biệt. Đây là chữ thượng. Thượng là gì? Thượng thiên. Ba nét dưới hướng xuống. Đây gọi là tướng rũ. Dùng ngôn ngữ ngày nay mà nói là hiện tượng tự nhiên. Phù hiệu này đại biểu hiện tượng tự nhiên. Bên phải là chữ thân. Nghĩa của thân là xuyên suốt, thông đạt, không có chướng ngại. Chữ này có ba cái cản trở, nó bỗng chốc liền quán xuyên. Ý nghĩa của chữ này là hội ý. Trung Quốc tạo chữ có sáu nguyên tắc. Trong sáu nguyên tắc, đây là hội ý. Bạn nhìn phù hiệu này thể hội ý nghĩa này. Người thông đạt hiện tượng tự nhiên này, đây gọi là thần. Thần không có gì khác, thông mà thôi. Cho nên liên kết lại gọi là thần thông. Thần thông là ý nghĩa này. Giải thích bằng ngôn ngữ hiện đại chính là thông đạt hiện tượng tự nhiên, thông đạt sự lý nhân sinh vũ trụ. Nói tỉ mỉ hơn một tí, nghiệp nhân quả báo, đây gọi là thần thông. Đây là nghĩa gốc của hai chữ này. Chư Phật Bồ Tát thần thông quảng đại, thật không giả chút nào. Chúng ta phải học, quyết định phải học được. Chư Phật Bồ Tát có thể hiển hiện trước tất cả chúng sanh, chúng ta cũng phải học tập, cũng phải hiển hiện mỗi thời khắc, hiển hiện ở gia đình, hiển hiện trong công việc của bạn, hiển hiện trong xã hội, hiển hiện ở nước nhà. Sức ảnh hưởng chính là quang. Trí huệ của bạn, đức hạnh của bạn, tài nghệ của bạn, ở đây dùng một chữ quai, hiển hiện không phải để làm sáng chói mình, không phải đáng kiêu ngạo, không phải vì xã hội, vì đại chúng phục vụ. Hiển hiện là ý nghĩa này. Nếu nói làm sáng chói mình thì bạn đã sai hoàn toàn. Bạn lại rơi vào trong dòng phiền não. Đó là gì? Trí huệ không có. Có trí huệ sẽ không rơi vào trong phiền não. Chính là nói bạn quyết định không khởi tham sân si mạng, quyết định lấy tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, vì xã hội, vì đại chúng phục vụ, mà còn quyết định nâng cao người khác, hạ thấp chính mình. Khổng Lão Phu Tử như thế, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như thế. Phu Tử với Đức Phật nếu ngồi máy bay đi du lịch với chúng ta, chắc chắn ngồi khoang dân thường như chúng ta, không ngồi khoang VIP. Khoang VIP ai ngồi? Phàm Phu ngồi. Phật Bồ Tát không ngồi. Lý đương nhiên, lý tất nhiên, Phật Bồ Tát chắc chắn tiết kiệm đến mức thấp nhất, dư ra quyết định phụng hiến cho tất cả chúng sanh khổ nạn, quyết định không lãng phí. Lãng phí là phàm phu lãng phí. Phàm phu mới tự cao tự đại, tự cho là đúng. Phật không vậy, Bồ Tát không vậy. Đây gọi là phổ hiện oai quang. Oai quang này không phải là oai phong của Ngài, không phải, đó là bạn nghĩ sai. Đây gọi là thần thông. Ngài tu thành công điều này, tập kết công đức. Đây là khuyến hóa chúng sanh. Chính Ngài tập kết, cũng khuyên bảo người khác tập kết. Người Trung Quốc chúng ta thường nói tích công lũy đức, hoặc nói tích đức lũy công đều được, đều một ý nghĩa này. Phải làm được, đó chính là bắt đầu từ trên ý niệm. Vừa rồi nói tâm phải thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện, như vậy mới thành công. Thanh Lương nói cho chúng ta, bất động tánh tịnh, thị nhân niết bàn. Phổ hiện oai quang trên là lợi ích đại chúng, vì đại chúng xã hội phục vụ. Đại bi tâm trong bồ đề tâm, hồi hướng phát nguyện tâm mà trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói, đây là phổ hiện oai quang. Bất động tánh tịnh là thâm tâm, tự lợi. Chúng ta đối với mình như thế nào, đối với người như thế nào, làm sao giúp chính mình, làm sao giúp đỡ người khác. Giúp chính mình nhất định phải là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng là giúp đỡ chính mình. Nhân từ bác ái là giúp đỡ người khác. Đây là thiết thực bồ đề tâm. Bổn thể của bồ đề tâm là tâm chân thành. Chân là không hư vọng, thành là không dối trá. Ngày nay thế giới đều coi trọng dối trá. Chúng tôi ở nước ngoài, thời gian tôi ở Mỹ rất lâu. Nước Mỹ có quyền riêng tư, không hay. Quyền riêng tư là tự tư tự lợi, không phải việc tốt mới riêng tư. Việc tốt cần gì riêng tư? Sự việc này sợ người khác biết, việc kia sợ người khác biết, hoàn toàn không phải là việc tốt. Chúng ta phải biểu diễn cho người khác xem, làm cho người khác xem. Tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng ở Mỹ của tôi, hóa đơn ngân hàng gửi đến học hội, mọi người thấy đều xé ra xem. Có vài người hỏi, thưa thầy, sao thầy không có một chút quyền riêng tư nào vậy? Tôi nói tôi riêng tư làm gì. Họ nói tiền của thầy. Tôi nói tiền của tôi, một đồng tôi cũng không dùng. đều để họ dùng hết, họ dùng họ biết, rất tốt. Cho nên tôi rời nước Mỹ, tiền tiết kiệm ở đó đều để cho Tịnh Tông học hội nơi đó. Ở San Jose tặng Mỹ Quốc Tịnh Tông học hội bên ấy. Ở Dallas tặng Dallas Tịnh Tông học hội bên ấy. Tôi không mang theo một đồng nào, vì sao? Không cần dùng, cho họ hay hơn. Cần gì phải giấu giếm? Tiền này đại chúng xã hội cúng dường, quyết định dùng cho sự nghiệp phúc lợi xã hội. Và xã hội ngày nay cho rằng quyền riêng tư là thường tình, là hợp pháp, là hợp lý, không sai. Hợp pháp thế gian, hợp lý thế gian, không hợp Phật pháp, không hợp lý Phật. Phật pháp, lý Phật là giúp chúng ta vượt qua sáu đường luân hồi, giúp chúng ta ra khỏi mười pháp giới. Quý vị nghĩ cái nào khẩn yếu hơn? Người khác giấu giếm với ta tuyệt đối không tìm hiểu sự việc của người khác. Chúng ta hoàn toàn công khai với người khác, hoàn toàn trong suốt. Tâm chúng ta thanh tịnh hơn, không một chút băn khoăn lo lắng. Đây mới gọi là hưởng phước. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, hưởng phước lớn nhất của đời người đó chính là buông xuống tất cả, không chút vướng bận, vậy mới tự tại. Đại sư Thanh Lương nói, bất động tánh tịnh, tự tánh xưa nay thanh tịnh, động thì không tịnh. Chúng ta cúng Phật, trong nhà thờ tượng Phật, phải hiểu ý nghĩa cúng Phật. Có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là báo ơn, kỷ niệm thầy. Tuy thầy không còn, chúng ta niệm niệm không quên, là ý nghĩa này. Nghĩa thứ hai là học theo thầy. Thấy hình tượng này, ta phải học theo Ngài. Không phải cầu Ngài phò hộ. Chúng ta học Ngài chính là Ngài bảo hộ chúng ta. Ý nghĩa ở chỗ này, cúng dường tượng Phật đương nhiên ít nhất phải cúng một ly nước. Nước đại biểu cho cái gì? Bất động tánh tịnh. Nước này là nước bất động, nước là sự tĩnh lặng. Tâm chúng ta phải bất động, phải tĩnh lặng như nước, phải trong sạch như nước, không có ô nhiễm. Nước ấy không phải cúng cho Phật Bồ Tát uống, cho chúng ta thấy. Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình, tâm ta có tĩnh lặng như nước, trong sạch như nước không? Chính là ngày nay chúng ta đưa ra tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng trong cương mục tu hành. Nước đại biểu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Cho nên không thể động. Hễ động liền gọi là vọng tâm. Vọng tâm là một tâm với chân tâm. Khi bất động là chân tâm, khi động là vọng tâm. Khi động là bạn khởi tâm động niệm. Chân tâm và vọng tâm là một tâm, không phải hai tâm. Tu học Phật pháp, pháp môn bất luận nhiều bao nhiêu, trong kinh Phật thường nói tám vạn bốn ngàn pháp môn. Đây là thật. Tám vạn bốn ngàn điều, từng điều viết ra cho bạn, không phải giả, nhưng vẫn là quy nạp. Chữ số tám vạn bốn ngàn không lớn, quy nạp. Trên thực tế pháp môn vô lượng vô biên. Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói rất hay, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp là phương pháp, môn là lối đi. Lối đi phương pháp nhiều đến mấy, phương hướng chỉ là một, mục đích chỉ là một, thiền định. Nói cách khác, pháp môn nhiều đến mấy, chẳng qua chỉ là phương pháp thiền định khác nhau mà thôi. Phương pháp bất đồng không quan hệ, mục đích bạn đạt được là giống nhau, là thiền định. Thiền định, tâm định xuống, không dao động, không ô nhiễm, đó chính là một ly nước trong. Cho nên trong Phật giáo, bất luận tông nào, phái nào, hiển giáo, mật giáo, thiền tông, giáo tông, cúng Phật nhất định cúng một ly nước trong. Đó là cái giống nhau. Mục tiêu phương hướng của chúng ta là giống nhau. Còn về pháp môn có nhiều, đó giống như điều gì? Quý vị thấy cái này, vật này hình tròn. Thiền định là gì? Thiền định là tâm vòng tròn. Trên cái vòng tròn này, bất cứ một điểm nào cũng đều có thể đi đến tâm vòng tròn. Cho nên pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất luận bạn ở chỗ nào, đều trở về nhà, không nên đi đường vòng. Tôi ở chỗ này, thoáng cái chẳng phải là đến rồi sao? Cần gì phải đánh một vòng xa như vậy? Đó không phải gọi là dư thừa sao? Cho nên Phật nói vô lượng vô biên pháp môn, tùy theo căn tánh bất đồng của tất cả chúng sanh. Nhưng phải làm thế nào? Một môn thâm nhập. Không thể có thiên tà. Bất cứ một điểm nào, bạn phải lấy góc 90 độ, nhất định đạt đến trung tâm. Nghiêng một chút liền sai, bạn vĩnh viễn không đạt được. Bất cứ điểm nào đạt đến trung tâm đều có một nguyên tắc. Cho nên cổ đức dạy cho chúng ta một môn thâm nhập, quân tu lâu dài, bạn có thể đạt được. Nếu bạn thấy thường bị động tâm, thấy pháp môn khác hay, hôm nay muốn học cái này, ngày mai muốn học cái khác, thì bạn sai rồi. Đời này bạn đánh mất cơ duyên tu hành chứng quả. Điều này chúng ta thấy được trong Kinh Hoa Nghiêm. Hơn 200 tộc loại, mỗi một tộc loại ít nhất Phật đều dùng 10 người làm đại biểu. Và pháp môn tu hành của mỗi một người không giống nhau. Mỗi người chứng vô thượng bồ đề, mỗi người đều đạt được trung tâm điểm, đều đi đến tâm vòng tròn. Điều này cho chúng ta khải thị rất lớn. Chúng ta khai trí huệ từ chỗ này. Không chỉ Phật dạy chúng ta những pháp môn này khiến chúng ta có thể đắc định, có thể minh tâm kiến tánh, mà bất cứ kinh điển tôn giáo nào đều có thể, bất cứ pháp môn tu hành của tôn giáo nào cũng đều có thể. Vì sao ngày nay so sánh với Phật pháp họ thua một đoạn? Vì họ nhập không đủ sâu. Quyết định không có sai khác, độ sâu không đủ. Nếu họ có khả năng đạt được thái độ tu học của Phật pháp, triệt tận nguồn pháp, vào sâu không ngừng, đến cuối cùng mới hiểu, thì ra hoàn toàn tương đồng. Pháp thế gian, Phật pháp là một pháp. Pháp thế gian không lìa Phật pháp, Phật pháp tức là pháp thế gian, nào có sai biệt? Vấn đề nằm ở chỗ phải hiểu sâu nghĩa thú. Điều này trong Kinh Đại Thừa Phật nói cho chúng ta vô số lần, khuyên dạy chúng ta phải vào sâu. Cạn cợt không thể giải quyết vấn đề. Phải vào sâu, phải hiển lộ trí huệ viên mãn trong tự tánh. Trí huệ từ đâu đến? Trí huệ từ thiền định đến, không phải học bên ngoài mà được. Bạn nghe giảng nhiều đến bao nhiêu, đọc kinh nhiều bao nhiêu, cái học ký vấn toàn là của người khác, không phải từ trong tự tánh. Đây không phải là Phật giáo. Dạy bảo của Phật khai phát đức tướng trí huệ có đủ trong tự tánh. Phật không dạy chúng ta học tập từ bên ngoài. Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy chúng ta học tập với Ngài. Không phải vậy. Học với Ngài, bạn vĩnh viễn không như Ngài. Khai phát bảo tạng tự tánh, như vậy mới giống Ngài. Cần phải hiểu rõ đạo lý này, chúng ta mới bội phục Phật Thích Ca Mâu Ni, mới biết người này chân chánh là người tốt, không lừa dối chúng ta, không lường gạt chúng ta. Không phải nói tôi có tiền, bạn đi theo tôi, tiền tôi cúng cho bạn dùng. Không phải vậy. Cho dù bạn suốt đời không thiếu thốn gì, nhưng tiền của bạn dùng là tiền của người khác. Phật dạy bạn khai phát chính bạn. Chính bạn nhiều như Ngài, không ít hơn Ngài. Như vậy thì được, dùng được tự tại, dùng được vui vẻ. Quyết không cầu người khác. Phải khai phát bảo tạng của tánh đức, thần thông. Bất động tánh tịnh đều là điều kiện cần có để khai phát bảo tạng của tự tánh. Thị nhân niết bàn, thị là bày ra. Niết bàn là tiếng Phạn, nghĩa của nó là bất sanh bất diệt. Người Trung Hoa dịch là viên tịch. Viên là viên mãn, tịch là thanh tịnh. Thanh tịnh tịch diệt. Thanh tịnh tịch diệt một cách viên mãn. Đây là cảnh giới gì? Là cảnh giới thân tâm của mình hợp làm một với hư không pháp giới. Chúng ta không có cách gì tưởng tượng, tưởng tượng không được. Hợp làm một thể với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Trên hợp thành một thể với mười phương chư Phật. Dưới hợp thành một thể với tất cả chúng sanh. Người này sắp thành Phật, sắp chứng quả. Chứng cái gì? Chứng đắc pháp thân. Pháp thân mới là thân chân chánh, không sanh không diệt. Tuy có thay đổi, nhưng nó thực sự là bất sanh bất diệt. Hiện tượng biến hóa chẳng qua giống mây mù trong không trung hiện tại của chúng ta. Mây mù tuy thay đổi, nhưng không trở ngại hư không. Cho nên sự sự vô ngại. Không chỉ sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Điều thú vị chân chánh trong Hoa Nghiêm, bạn mới có thể thể hội. Bạn thiết thực trong đời sống của mình khoái lạc biết bao. Phật Pháp nói phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui là thật. Mang cho đời người hiện tại chúng ta hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta học Phật chính là học cái này. Người ta hỏi vì sao học Phật, chính là khoái lạc. Tôi ở Mỹ Quốc người Mỹ hàng xóm rất hâm mộ chúng tôi. Họ nói hàng ngày tôi thấy thầy thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Hạnh phúc của thầy từ đâu đến? Tôi nói với họ, từ việc niệm A-di-đà Phật mà có. Khuyên họ niệm, họ nói A-di-đà Phật, họ cũng niệm. Niệm A-di-đà Phật sẽ khoái lạc. Đây là trong Phật Pháp nói, cho họ gieo hạt giống trong A-lại gia. Chúng tôi in một ít đề can có chữ Amitabha. Đây là phiên dịch tiếng Anh. In những giấy dán này ở nước ngoài, chúng tôi dán trên xe của mình. Có người ngoại quốc thấy họ cũng niệm, hỏi chúng tôi có ý nghĩa gì. Đây là phù hộ bạn bình an. Họ nói tôi cũng muốn. Chúng tôi liền tặng cho họ, họ cũng dán lên. Đây đều thụ phương tiện thiện xảo. Người ngoại quốc rất hay. Họ không hiểu. Hiểu rồi, họ tiếp nhận. Họ học tập kiên thành hơn người Trung Hoa chúng ta. Thái độ học tập của người Trung Hoa chúng ta thật sự mà nói không cần cù bằng họ. Rất đáng tiếc, chúng ta bị chướng ngại ngôn ngữ ở nước ngoài. Nếu không có chướng ngại ngôn ngữ, Phật Pháp Đại Thừa, đặc biệt là Tịnh Độ, đặc biệt là Hoa Nghiêm, họ rất dễ tiếp nhận, rất hoan hỷ. Do đó, ngay trước mắt, chúng ta không thể không hòa nhập quốc tế. Nhãn quan chúng ta cần phải nhìn cả địa cầu. Sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh không thể hạn cuộc trong một khu vực. Phải lấy cả thế giới làm đối tượng. Chướng ngại ngôn ngữ cần phải đột phá. Đời tôi già rồi, hơn 70 tuổi rồi. Cổ nhân Trung Hoa nói 73, 84. Diêm Vương không mời, mình tự đi. Thanh niên thời nay phải hăng hái, phải gánh vác sứ mạng kế tục hoằng dương Phật Pháp. Dùng thuật ngữ Phật Pháp mà nói, vô lượng công đức. Chính mình phải tranh thủ. Trong kinh điển dạy chúng ta đều là những nguyên lý nguyên tắc. Phổ hiện oai quang, đây là giải thích ý nghĩa hai chữ thần thông này. Chính là học di nhân sư, hành di thế phạm mà hiện tại chúng ta đề xướng. Đây chính là phổ hiện oai quang. Chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, chính mình phải nghĩ, phải là mẫu mực tốt, tấm gương tốt cho xã hội. Thầy là tấm gương, phạm là mẫu mực. Hễ cái gì xấu, không tốt, ý niệm này không được khởi, không được nói, không được làm. Nhất định phải làm cái tốt. Đây là bạn chân chánh học Phật, học làm Bồ Tát, độ mình, độ chúng sanh. Lúc mới học đương nhiên khó khăn. Khó khăn ở chỗ nào? Điều này tôi cũng thường nói. Khó khăn của nó đến từ hai nhân tố. Thứ nhất là không hiểu rõ đối với chân tướng nhân sanh vũ trụ. Nói thô thiển một tí, không hiểu rõ, mê hoặc đối với cảnh giới lý luận giáo học Phật Pháp này. Không có năng lực phân biệt chân vọng, phải trái, tà chánh, thiện ác, lợi hại. không có năng lực phân biệt. Đây là nhân tố thứ nhất. Nhân tố thứ hai là tập khí phiền não của mình quá nặng, không thể khắc phục. Nói cách khác, không chịu nổi sự cám dỗ của xã hội, không có cách gì khống chế tập khí phiền não của mình. Hai nhân tố lớn. Hai nhân tố lớn khắc phục như thế nào? Tiếp nhận giáo dục Phật Đà, siêng năng nỗ lực học tập. Có thể học tập thành tựu hay không? Mấu chốt ở chỗ hiếu học. Dốt một chút không sao, chỉ cần hiếu học, bạn nhất định có ngày thành tựu. Chỉ sợ không hiếu học thì không có cách gì. Thế nào gọi là hiếu học? Người hiếu học biết một câu, họ làm được câu đó, họ thật làm, đây gọi là hiếu học. Phật dạy chúng ta không sát sanh, chúng ta thực sự làm được. Những con vật nhỏ này, cho dầu có quấy nhiễu chúng ta, muỗi đến đốt chúng ta, ruồi đến quấy nhiễu chúng ta, tuyệt đối không có tâm giận tức. Muỗi đến cắn, chúng muốn ăn, chúng ta cúng dường chúng một bữa, rất vui vẻ bố thí cúng dường, không giết chúng. Bạn không chịu bố thí thì đuổi chúng đi là được rồi, không được giết chúng. Thật sự làm được, đây gọi là hiếu học. Nói cho bạn biết, nếu bạn không thực hiện trong hành vi đời sống, đây là không hiếu học. Cái bạn học là vài lời nói, khởi tâm động niệm, hành vi cuộc sống của bạn không có thay đổi thì có ích gì? Nhà Phật thường nói giáo hóa. Giáo là dạy bạn, dạy bạn thì bạn phải thay đổi. Quá mê làm ngộ, quá ác làm thiện, bạn phải thay đổi mới được. Thầy giáo chỉ có thể dạy bạn, còn thay đổi là ở chính bạn. Ngày nay chúng ta nói tiêu hóa là ở chính bạn. Tiêu hóa nhất định thực hành trong cuộc sống, bạn thực sự đã tiêu hóa. Bạn nói tôi biết, tôi cũng sẽ nói cái này chẳng ích gì. Bạn làm không được, làm không được thì bạn không thực sự tiêu hóa. Thực sự tiêu hóa nhất định làm được. Bạn hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng, nuôi trí huệ của bạn, nuôi đức tính của bạn. Bạn thật được thọ dụng. Ăn mà không tiêu, không có ích. Nghe nhiều bao nhiêu, nhớ nhiều bao nhiêu, cái học ký vấn là giả, không phải thật. Chính bạn không đạt được thọ dụng chân thật. Do đó, khi chúng tôi giúp đỡ đại chúng xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh, mọi mặt làm rất viên mãn, nội tâm chính mình thanh tịnh bất động. Làm sao làm được? Tôi không vì danh, tôi cũng không vì lợi, tôi không cầu bất cứ cái gì, tôi không cần bất cứ thứ gì. Vì sao phải làm như vậy? Tôi là người, họ cũng là người. Nay tôi giác ngộ rồi, họ còn mê hoặc, tôi cần phải giúp đỡ họ. Không cần hỏi lý do, vừa hỏi lý do liền rơi vào phân biệt vọng tưởng chấp trước. Sự giúp đỡ của bạn có điều kiện, kèm thêm điều kiện, không phải thật. Thật, thật là không có lý do. Cho nên nhà Phật nói Phật giúp đỡ tất cả chúng sanh, gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vô duyên chính là không có điều kiện, không có lý do. cần phải làm như vậy. Vậy cần phải tìm một lý do không? Được, bất đắc dĩ nói cho bạn một lý do. Lý do là gì? Đồng thể. Hư không pháp giới tất cả chúng sanh cùng một thể với tôi. Lời này là thật. Vì sao nói đồng thể? Hư không pháp giới tất cả chúng sanh do tâm biến hiện, tâm là một. Chân tâm là một. Chân tâm ở đâu? Tận hư không biến pháp giới, không đâu không có, không lúc nào không có, là đồng thể. Đồng thể còn có điều kiện gì để nói? Còn có lý do gì để nói? Thập phương chư Phật Như Lai, người thế gian chúng ta thấy các ngài hy sinh phụng hiến, bỏ mình vì người, đó là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Chúng ta phải học điều này. Giúp đỡ tất cả chúng sanh quyết định không cầu báo đáp. Cầu báo đáp là bạn sai, bạn là phàm phu, bạn làm có điều kiện, bạn đang buôn bán. Phật Bồ Tát không như vậy. Trong Phật Pháp thường nói Pháp vốn như vậy, chính là tự nhiên mà như vậy. Thị nhân Niết Bàn chính là trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, tất cả việc làm hiển hiện nhân Niết Bàn này, chính là thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng hiển hiện ở đâu? Hiển hiện trong cuộc sống, hiển hiện trong việc làm hàng ngày, hiển hiện trong giao tiếp, hiển hiện ra khi tiếp xúc với tất cả chúng sanh. Người lợi căn, người thông minh, dù một hai lần không nhìn ra, thời gian lâu cũng nhìn ra. Trong Kinh Kim Cang có một ví dụ. Vừa mở đầu, đây là phát khởi của Kinh Kim Cang. Tôn giả Tu Bồ Đề đột nhiên khen ngợi Phật Thích Ca Mâu Ni. Thật ra họ ngày ngày sống chung với Phật Thích Ca Mâu Ni. Nay vì sao bỗng nhiên khen ngợi? Hôm nay mới nhìn ra. Nhìn ra Phật Thích Ca Mâu Ni phổ hiện oai quang, bất động tánh tịnh, thị Niết Bàn nhân. Ngài nhìn ra rồi, cho nên mới khen ngợi Thế Tôn hiếm có. Thì ra vô thượng diệu pháp mà Đức Thế Tôn nói nằm ngay trong cuộc sống, hiển hiện hàng ngày. Người tâm không thanh tịnh, nhìn không thấy, không nhìn thấy. Đến khi tâm họ thanh tịnh đến một trình độ nhất định, họ nhìn thấy. Cái nhìn thấy này là bỗng nhiên đại ngộ, họ hiểu rõ. Cho nên một vị thầy tốt, thiện tri thức tốt, không chỉ là ngôn giáo, nhất cử nhất động của họ đều đang dạy học. Đời sống hàng ngày, mặc áo ăn cơm của họ cũng đang dạy học. Chúng ta phải rất tỉ mỉ quán sát mới thể hội được, rất có ý vị. Là thật không giả dối chút nào. Đó là hưởng thọ cao nhất của đời người. Thanh tịnh vô vi, khoái lạc không gì hơn, được đại tự tại. Ngày nay nói thế giới có tai nạn, dù tai nạn gì cũng không liên quan chút gì đến họ. Trong khi giảng kinh, tôi thường nhắc đồng học: chúng ta sống trong đời ác năm trượt, sống những ngày khổ nạn. Họ ở thế giới an bình, sống đời sống thanh lương tự tại. Thanh lương tự tại giao thoa với đời ác năm trượt cùng một chỗ, hoàn toàn không phải nói lìa bỏ đời ác năm trượt mà có thế giới cực lạc, lìa thế giới cực lạc mà có riêng lục đạo luân hồi. Không phải, hoàn toàn giao thoa ở một chỗ, dung hợp ở một chỗ. Thọ dụng mà bạn có được chính là ý niệm của bạn. Ý niệm này quý vị phải nhớ. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần chúng ta thực sự chuyển niệm, nhìn thấy chỗ tốt của người, sở trường của mỗi người, thì thế gian này chư thượng thiện nhân đều ở một chỗ. Không cần đến thế giới cực lạc, hiện tại chính là chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Ngày ngày nhìn lỗi người, ngày ngày tìm khuyết điểm của người, thế giới cực lạc cũng tìm không được một người tốt. Đây là sự thật. Có thể thấy được thế nào là người tốt, thế nào là người xấu, đều ở trong một niệm của mình. Vì sao mình làm hư hại chính mình? Vì sao mình ngày ngày sống chung với những người xấu này cảm thấy khó khăn, thân tâm bất an? Chuyển ý niệm lại, vấn đề liền được giải quyết. Không phải chuyển người khác, chuyển chính mình. Không những hoàn cảnh nhân sự đều chuyển trong một niệm của chính mình, mà hoàn cảnh vật chất cũng như thế. Đây là đại đạo lý, đây là chân lý. Chân lý vĩnh hằng bất biến, lúc nào cũng mới. Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh này, Đại sư Thanh Lương khải thị cho chúng ta trong đề kinh. Một đời Phật chưa từng nói kinh. Đây là Đại sư Thanh Lương giải thích trong kinh Đại Thừa Phật thường nói. 49 năm Ngài chưa từng nói một lời nào. Nếu ai nói Phật giảng kinh thuyết pháp là người ấy hủy báng Phật. Rõ ràng Ngài nói pháp 49 năm, sao nói không nói một câu nào? Thật sự không nói một câu pháp nào, không một câu nào là ý của chính mình. Vậy thì những lời Ngài nói từ đâu đến? Cổ Phật đời đời tương truyền. Nói lại lời của cổ Phật hoàn toàn giống với thái độ của Khổng Lão Phu Tử, thuật lại mà không sáng tác. Đây là thánh nhân. Người thời nay giỏi quá, cái gì cũng sáng tác. Phật Thích Ca Mâu Ni không có sáng tác, Khổng Lão Phu Tử cũng không có sáng tác, đều là nói lại của cổ thánh tiên hiền. Thông thường chúng ta nghe thấy những lời khiêm tốn này, nhưng đúng là như vậy. Không phải khiêm tốn, thật sự Ngài thành Phật rồi, minh tâm kiến tánh rồi. Chúng ta biết ngôn ngữ của Ngài, hành động của Ngài đều lưu xuất từ trong tự tánh. Chư Phật Như Lai xưa cũng là lưu xuất từ trong tự tánh. Đã là tự tánh lưu xuất, cho nên nói năng, hành động hoàn toàn tương đồng với cổ Phật. Đây là dạy cho chúng ta phải học khiêm tốn, phải học cung kính. Giống với cổ đức, đây là những lời người xưa đã nói, không phải sáng tác của tôi, phát minh của tôi. Công đức thuộc về tiền bối. Vinh quang cũng thuộc về tiền bối. Cho nên Ngài không có cảm giác đáng kiêu ngạo. Không có. Phu tử cũng không có việc gì đáng kiêu ngạo. Phật Bồ Tát cũng không có một việc gì đáng kiêu ngạo. Đây là điều chúng ta phải học. Nếu chúng ta không đi theo con đường này, đức hạnh chúng ta không thể kiến lập. Không cần nói tích công lũy đức. Công đức ở đâu cũng không biết. Hiện tại rất nhiều người coi phước đức là công đức. Là hai việc. Phước đức quyết định không phải là công đức. Công đức giải quyết được vấn đề, phước đức không giải quyết vấn đề. Hưởng một chút si phước mà thôi. Chúng ta từ câu kinh văn này, từ mấy câu gợi ý này của Đại sư Thanh Lương, thể hội một cách sâu sắc. Cố dân phương tiện. Ngày nay trong đoạn này, có thể nói thần thông, phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Nghĩa hai chữ phương tiện này là gì? Nói bằng ngôn ngữ thời nay là phương pháp thích hợp nhất. Thích hợp người này, thích hợp hoàn cảnh hiện tiền. Đây là ý nghĩa của tiện. Tiện chính là thích hợp. Căn tánh mỗi người khác nhau, hoàn cảnh sống không giống nhau, cho nên phương pháp có thể thay đổi. Cách nghĩ, cách nhìn của người xưa và người thời nay khác nhau xa. Hình thái ý thức của người Trung Hoa với người nước ngoài cũng cách biệt khá lớn. Đối với khu vực nào, đối với người nào, chúng ta phải dùng những phương pháp khác nhau. Nguyên tắc là quyết định thích hợp với họ. Như vậy mới có thể chân chánh giúp ích họ. Nếu như điều bạn nói, điều bạn dạy không phù hợp với căn tánh của họ, không phù hợp với hoàn cảnh sống của họ, họ sẽ không tiếp thọ, thì pháp của bạn nói vô ích, không có hiệu quả. Cho nên nói pháp nhất định phải thích hợp. Nhà Phật chúng ta nói khế cơ. Tiện là khế cơ. Phương pháp này rất khế cơ thì gọi là phương tiện. Y nhân tập đức. Nhân này là gì? Là nhân của bình đẳng thanh tịnh. Niết bàn là nhân của bình đẳng thanh tịnh. Tập đức là gì? Y nhân là nương chân tâm của chính mình. Ngày nay chúng tôi nói toàn thể Phật Pháp, thể nghiệm hơn 40 năm nay, viết thành một câu 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là nhân. Đây là nhân Niết Bàn. Thường có tâm này, dùng tâm này để vì xã hội, vì nhân dân, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đây gọi là tập đức. Giúp đỡ người khác, trong tập đức điều quan trọng nhất là phá mê khai ngộ. Thực hiện trong việc đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện không cần khuyên. Họ chân chánh giác ngộ rồi, tự nhiên họ đoạn ác tu thiện đâu cần khuyên. Không khai ngộ, khuyên họ đoạn ác tu thiện khó lắm. Họ không dễ dàng làm được. Điều quan trọng nhất là giúp đỡ họ giác ngộ, giúp họ hiểu rõ chân tướng nhân sinh vũ trụ. Đối với sự việc này, nói rõ ràng nhất, thấu triệt nhất, minh bạch nhất, không gì qua kinh điển Đại Thừa. Trong kinh điển Đại Thừa, Kinh Hoa Nghiêm là một bộ sách giáo khoa tốt nhất. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói là Phật học khái luận. Trong đời ông ta rất coi trọng bộ kinh này, về già mở lớp tiến sĩ ở Đại học Phụ Nhân giảng Hoa Nghiêm. Chúng tôi rất tán thán. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đoạn này. Quý vị hãy nhìn Bồ Tát Thiện Huệ tu tập thế nào, thành tựu thế nào, chúng ta cần phải học tập như thế nào.